Hello, chào cả nhà. Chào mừng mọi người quay trở lại với Danh trong tập podcast thứ tư này. Ngày hôm nay của bạn thế nào? Công việc của bạn vẫn ổn chứ? Nếu mà không ổn thì thôi, gác mọi chuyện sang một bên. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tập 4 của podcast của Danh. Tại sao hôm nay Danh lại lên podcast gấp như thế này? Hôm qua mình mới ra xong mà hôm nay lại ra một tập mới. Vậy thì bạn biết tin gì chưa? Silicon Valley Bank, viết tắt là SVP, đã mất khả năng thanh toán, nghĩa là phá sản. Chắc là Danh nghĩ rằng là hôm nay nếu mà Danh ra cái này thì cũng nhiều bạn là có thể biết đến cái tin này rồi đúng không? Một cái tin rất là lớn, rất là hot ở trên toàn thế giới, chứ không chỉ riêng ở Việt Nam đúng không? Không chỉ riêng ở Mỹ, mà bây giờ ở Việt Nam cũng rất là hot. Tại vì SVB là bank đâu đó là thuộc ở top 16, một cái ngân hàng top 16 của Mỹ. Thế thì hôm nay Danh sẽ chia sẻ về cái chủ đề này mà Danh thấy là rất nhiều bạn hỏi Danh cũng như là rất nhiều bạn học viên có hỏi mình, thì hôm nay là mình sẽ mình thu âm và mình lên luôn tập này để chia sẻ quan điểm cá nhân của mình đến tất cả mọi người. Thì là một chủ đề nó rất là hot như vậy và Danh cũng ngồi đây để nhanh chóng thu âm cái tập này để chia sẻ quan điểm cá nhân của mình. Vì nhiều người hỏi quá, học viên của mình cũng hỏi nhiều quá, thì mình cũng đã chia sẻ cũng như là trấn an học viên của mình từ trước đó rồi. Thì bây giờ mình cũng lên luôn cái tin này để các bạn biết được thêm về quan điểm của Danh cũng như là đưa ra được các cái phương án cho chính các bạn, ok không ạ? Thế vậy ở trong cái tập podcast này thì Danh sẽ chia sẻ đôi chút được góc nhìn cá nhân của mình thôi, để mọi người có được những cái góc nhìn nó đa chiều hơn. Và một số bạn đã hỏi Danh như này này, sự kiện SVP này phá sản á, thì có ảnh hưởng gì đến kinh tế Việt Nam hay không, hay các ngân hàng ở Việt Nam hay không? Thì một số bạn nữa thì lại hỏi là đầu tuần sau, thì hôm nay mình thu âm là thứ bảy, thì các bạn hỏi đầu tuần sau tức là thứ hai thì nên bán cổ phiếu hay là nên mua cổ phiếu. Ở nhiều người thì hỏi là anh ơi bây giờ sang đầu tuần thì em nên bán cổ phiếu hay là như nào anh. Còn một số ít thì lại hỏi là anh ơi thế em có nên mua hay không đó. Thế bạn thấy ở đây là điều gì? Là rất nhiều con người với rất là nhiều cái tư duy, là nhiều các cái vị thế khác nhau, thậm chí là trái ngược nhau ở cùng một thời điểm và cùng một tin tức vừa mới ra, đúng không ạ? Tin tức vừa ra thì rất nhiều người thì lại nghĩ đến cái việc là sẽ phải bán ra vì sợ khủng hoảng, đúng không ạ? Sợ khủng hoảng toàn cầu giống như năm 2008. Một số người thì lại nghĩ ngược lại là gì ạ? Tôi chờ là khủng hoảng như vậy tôi sẽ mua vào. Thế thì còn các bạn thì sao? Theo các bạn sẽ mua vào hay các bạn bán ra? Thì bạn xem tập podcast này thì Danh biết rằng là bạn sẽ trông chờ vào để nghe được cái quan điểm của Danh, đúng không? Thế thì quan điểm của Danh ở đây là gì? Nếu mà các bạn mà theo dõi Danh lâu rồi á, thì các bạn biết rằng là Danh rất rất hiếm khi nào mà Danh chia sẻ về những cái tin tức nóng, đúng không? Cực kỳ ít, đúng không? Mà Danh thường hay chia sẻ về tư duy. Tại vì sao lại như vậy? Tư duy nó là cái gốc. Nếu các bạn hiểu cái tư duy của Danh thì các bạn sẽ vô cùng dễ trả lời khi mà những cái tin tức nó ra như này thì bạn nên mua hay nên bán. Đó. Hay là thậm chí là gì ạ? Là nếu mà bạn học mình thì đơn giản là những cái sự kiện, những cái tin tức như này nó không bị ảnh hưởng quá nhiều đến đến cái việc của bạn đầu tư. Tại vì sao nó lại như vậy? Tại vì là phần lớn các bạn á, nếu ở đây Danh biết là phần lớn các bạn nghe 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 mình ở trên những cái kênh miễn phí này này thì thường không phải là học viên của mình. Thế thì thường là các bạn sẽ đầu tư và các bạn sẽ không học hành bài bản, và thường là các bạn sẽ đầu tư theo cái sự gọi là gì ạ? Là phím hàng hay là gì ạ? Các bạn mua bán theo tin tức, hay là các bạn mua bán theo gọi là có người thân quen gì đó chỉ cho bạn rồi bạn mua bạn bán, hay là bạn lên mạng bạn follow một cái chuyên gia nào đó, đúng không ạ? Rồi bạn mua bán theo cái phân tích, cái nhận định của họ. Thì đa phần các bạn ngồi đây là sẽ làm theo cái cách như vậy, thì các bạn sẽ thấy lo sợ khi những cái tin tức như này xảy ra, đúng không? Thế thì để Danh chia sẻ đôi chút cái quan điểm của Danh thì nó như này. Về các cái tin tức ấy, thì dù tin lớn hay tin nhỏ hay như thế nào ấy, thì Danh thấy rằng là gì ạ, nó không ảnh hưởng nhiều đến việc đầu tư của Danh đâu. Tại vì phần lớn là mình gì ạ? Là mình nhìn vào đường giá các bạn ạ. Chứ mình không không phụ thuộc vào tin tức để đưa ra quyết định mua bán đâu. Mọi quyết định mua bán của mình thì mình đều nhìn vào đường giá. Chứ còn tin tức thì các bạn phải hiểu rằng là gì ạ? Khi mà tin tức nó đã được ra ấy, ví dụ ngày hôm qua nó công bố chẳng hạn, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thấy rằng gì ạ? Lúc đó thị trường nó đã chạy rồi, nó đã chạy trước vài ngày rồi, đúng không ạ? Thậm chí là gì ạ? Những cái gọi là CEO founder của cái bank đó, họ đã bán trước cổ phiếu cả vài tuần rồi, tuần hai tuần trước rồi. Thì các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? Cái giới tinh anh ấy, tài phiệt của thế giới á, người ta sẽ đi trước đó một quãng thời gian, đúng không ạ? Và giá nó đã chạy trước đó lâu rồi. Thì khi mà tin tức ra, nó chỉ là một cái gọi là gì, để hợp thức hóa đường giá thôi. Và là gì ạ? Khi mà đám đông bắt đầu hành động theo những cái tin tức đó thì các bạn phải hiểu rằng là đấy, nó chỉ là cái việc củng cố thêm cho cái xu hướng đó thôi. Một là xu hướng tăng, hai là xu hướng giảm. Nó sẽ củng cố cho cái xu hướng ấy thôi. Thế nên rằng là gì ạ? Nếu mà đầu tư ấy, thì chúng ta phải có những cái suy nghĩ, những cái hành động mà độc lập. Ok không ạ? Độc lập so với đám đông, đừng nghe ai. Đừng có gọi là các bạn nghe theo hoàn toàn một ai đó, theo nhận định của chuyên gia nào đó hay là phím hàng nào đó các bạn ạ. Mà các bạn hãy quan tâm nhiều về đường giá, quan tâm nhiều về những cái việc là gì ạ, cái phương pháp đầu tư của bạn, những cái việc như là quản trị vốn của bạn, đúng không ạ, quản lý rủi ro, quản trị rủi ro, quản lý vốn của bạn, cái đó mới là những cái quan trọng. Rồi, nhưng mà nói như vậy thì cũng không có nghĩa rằng là gì ạ, là các bạn không quan tâm đến tin tức. Điều mà Danh muốn nói ở đây là gì ạ, chúng ta cần quan tâm nhiều hơn về đường giá, chứ đừng chỉ chăm chú vào tin tức và hành động dựa vào tin tức thì đó hoàn toàn là sai lầm. Ok không ạ? Các bạn chỉ cần là gì ạ? Quản trị rủi ro tốt, phân bổ vốn tốt thì những cái hành động của bạn mua bán ấy nó sẽ đúng thôi. Ok không ạ? Quay trở lại cái vấn đề mà SVB phá sản thì qua cái số liệu mà chúng ta đều biết là SVB nó là một cái ngân hàng nằm ở top 16 các ngân hàng của Mỹ đúng không? Mặc dù nó không nằm ở trong Big Four nhưng cái quy mô của nó cũng không hề nhỏ. Với cái quy mô tài sản đâu đó nó cũng lên đến hơn 200 tỷ đô các bạn. Top 16 đúng không ạ? Nhưng mà con số nó không hề nhỏ. Nếu mà nhiều người cái gì ạ, có thể so sánh với lại những cái ngân hàng mà phá sản ở giai đoạn 2008 thì số tiền này nó vừa nhỏ hơn. Mà lại với so với cái sự trượt giá, mất giá của đồng tiền thì con số này nó cũng không lớn. Hệ lụy các thứ nó có đấy, nhưng mà nó không lớn bằng cuộc khủng hoảng năm 2008. Thế thì nhiều người có thể là gì ạ? Cảm thấy lạc quan. Nhưng bên cạnh đó thì nhiều người cảm thấy bi quan. Thế thì chúng ta nên lạc quan hay bi quan khi mà chúng ta gặp tin tức như thế này? Thì quan điểm của Danh, Danh xin nhắc lại là gì? Tất cả đều là quan điểm cá nhân cho mọi người nhé. Chứ ở đây là Danh không đưa ra nhận định để khuyến nghị mọi người là mua hay bán hay gì ở đây cả nhé. Nó chỉ là quan điểm của Danh để mọi người có thêm nhiều góc nhìn thôi. Ok không ạ? Thế quan điểm của Danh là như này này. Tóm lại là chúng ta không cần phải quá là bi quan hay là quá là lo lắng về sự kiện này. Nếu các bạn đầu cơ hay đầu tư thì bạn chỉ cần nhìn vào đường giá. Và như Danh vừa nói là gì ạ? Quản trị rủi ro, phân bổ vốn tốt là được. Đúng không ạ? Sâu hơn một chút nữa là gì ạ? Là chúng ta cần mà làm bây giờ này. Những bạn mà đang ở trong thị trường tài chính, các bạn đang đầu tư chứng khoán, đang đầu tư cryptocurrency hay đầu tư cái gì chăng nữa, đầu tư bất động sản, thì điều mà chúng ta cần quan tâm bây giờ là gì? Điều mà cần làm ấy, đây là điều các bạn muốn nghe nhất là Danh đúng không? Là các bạn phải phân bổ lại vốn này. Điều chỉnh lại danh mục đầu tư này. Cái danh mục của đầu tư của các bạn ấy, nó phải thiên về phòng thủ nhiều hơn là tấn công ở trong cái giai đoạn này. Tại vì là sao? Là các bạn phải tiếp tục quan sát thị trường. Tại vì sau SVB ấy, thì tiếp tục lại có những cái bank lớn nào đó là gì ạ? Họ có mất khả năng thanh toán hay không? Thì chúng ta chưa biết được. Nếu như có thêm một hay một vài các cái bank lớn khác lớn hơn SVB hay nhỏ hơn SVP mà nó bắt đầu mất khả năng thanh toán hay vỡ nợ giống như là gì ạ? SVB. Thì là lúc đó là gì ạ? Là chắc chắn là nó là cái hiệu ứng domino xảy ra rồi. Còn bây giờ là rõ ràng là chưa nhé. Thế thì đó chính là cái gì? Việc chính thức là bắt đầu cho một cuộc khủng hoảng xảy ra. Và nó có thể tiệm cận cuộc khủng hoảng năm 2008. Nhưng hiện tại thì chưa. Thế thì việc của chúng ta là gì ạ? Là không cần phải quá bi quan hay lo lắng. Tại vì nó chưa xảy ra. Mà điều cần chúng ta cần làm, Danh nhắc lại là gì ạ? Là phải phân bổ lại vốn này, điều chỉnh lại danh mục, thiên về phòng thủ và quan sát tiếp. Đấy mới là việc của một nhà đầu tư cá nhân như chúng ta cần phải làm. Chúng ta cần phải phân tích, chúng ta cần phải quản trị rủi ro, cần phải phân bổ vốn đúng và hành động theo đường giá cũng như hành động theo cả dòng sự kiện nữa. Thì đó mới là con đường đúng, ok không ạ? Hay thay vì là chúng ta cứ dự đoán, cứ nghe ai đó hành động theo tin tức, rồi phán đoán này, phán đoán kia, rồi đưa ra quyết định mua bán nó rất là bục chột, hay là theo một cái mà các bạn hay nghe ấy, là gì ạ? Các bạn hành động theo đám đông ấy, thấy người ta mua là mua, thấy người ta bán là bán, cho đến cuối cùng là gì ạ? Có thể thời điểm nào đó các bạn kiếm được tiền, nhưng mà đến cuối cùng thì là gì ạ? Bạn vẫn trắng tay. Ok không ạ? Thế thì các bạn không nên làm theo cái phương án đó, mà hãy làm theo những cái điều mà Danh vừa nói ở trên. Bạn chỉ cần làm theo những cái điều Danh nói ở trên thôi thì chắc chắn là cái gọi là gì ạ? Cái trình của bạn nó sẽ lên. Thế thì Danh cho rằng là gì ạ? Đầu tư đơn giản nó chỉ có vậy thôi. Đừng quá sợ hãi mà cũng đừng quá bi quan, cũng như đừng quá lạc quan ở trong những cái giai đoạn như thế này. Cái diễn biến của thị trường ngày mai nó tăng hay giảm thì chẳng ai biết chắc chắn được. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta cần phải cẩn trọng khi mà thị trường tài chính nó đầy những bất ổn như hiện tại. Thế nên là cái phần mà Danh đang nói ở đây thì Danh nghĩ là nó đã quá là đủ để các bạn đưa ra được cái quyết định là mua hay là bán trong tuần tới ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Rồi thì đến đây là những cái tóm tắt cũng như là những cái mà Danh muốn chia sẻ trong tập podcast này. Nó không quá dài nhưng mà Danh nghĩ là nó ra vừa đúng thời điểm để mọi người có thể gọi là phân bổ lại, cơ cấu lại cái danh mục đầu tư của bạn sao cho nó hiệu quả với lại giai đoạn thị trường này, được không ạ? Nếu mà các bạn nghe đây rồi thì các bạn còn chần chừ gì nữa mà không vote cho Danh 5 sao, vì đã dành thời gian vừa biên tập nhanh lại còn vừa ra cái tập podcast này để mọi người nghe và có những cái quyết định đúng đắn ở trên thị trường tài chính, đúng không ạ? Rồi cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ đánh giá 5 sao và để lại những cái bình luận ủng hộ cũng như là tiếp thêm động lực để Danh ra những cái tập mới nhất và hiệu quả nhất cũng như là có tác dụng nhất đến với người nghe, những người nghe podcast của Danh. Ok, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 5 hôm sau nha. See ya. Thank you.